trước hết thì chúng ta phải nắm vững cái đầu mối của kinh. Đầu mối kinh là tên kinh này kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thấy không? Như vậy Kim Cang là dụ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là cứu kính. Trí tuệ cứu kính như cái chất kim cang hay là kim cương. Vì thế gian ta nói kim cương là chất cứng nhất, sắt hay là đồng hay là đá gì đó cứng cho đục cái bể, còn cái chất kim cương đục không bể nữa. Vì vậy mà kim cương là cứng số một ở trên thế gian. Cái trí tuệ Bát Nhã cùng tột này nó cứng chắc hơn là chất kim cương nữa. Tại sao? Bởi vì ai có được trí tuệ này thì không người nào có thể làm cho mình lu mờ, không có người nào làm cho chúng ta phải bị đổ vỡ. Đổ vỡ tức là hư vẻ đó. Ai được cái trí tuệ này rồi thì không có lu mờ, không có đổ vỡ, ai làm gì cũng không được hết. Tại sao? Nói thí dụ như Đức Phật, khi Ngài đã thấy được một phần đạo mà chưa viên mãn, mà các cái cô ma vương tới quấy nhiễu, múa mai lăng xăng, thì dụ dỗ Ngài trở về. Ngài nói sao? Cái đã đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Cái họ mắc cỡ rồi đi trời. Đó, thì vừa có cái trí tuệ kim cang rồi thì tất cả những cái gì nó muốn dụ, nó muốn phá đều không được hết. Rồi giả sử như khi Phật thành đạo rồi thì những người ngoại đạo ở tìm cách này cách kia họ phá Ngài, và Ngài cũng vẫn thản nhiên tự tại, không động, không lay chuyển. Như vậy thì quý vị thấy cái phá của Ngài một cái đậm nhất đó, là ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Ngoại đạo nó cho một cái người đệ tử nữ tới học hỏi với Ngài, tới học hỏi thời gian cái gì nó giết cái nó đem cái thay chôn ở trong cái Trúc Lâm, đất Trúc Lâm đó đó. Rồi cái nó đi báo với làng xã rồi này kia lại, cái dẫn lại nói giờ đệ tử tưởng tới nghe ông cụ Đàm giảng, bây giờ nó mất tích rồi. Rồi giờ xin các ngài tới làm chứng tôi tìm thì coi nó thay nó đâu. Tìm lại đó, nó bươi lên nó thấy cái thay cái cô đó bị giết chết chôn. Nói đó là tại ngài cụ Đàm ngài phạm giới rồi cho nên là sợ người giết nữa đó, chịu nổi không? Bởi vậy Phật cũng thản nhiên, Phật không nói gì hết. Rồi tự họ điều tra ra là thôi. Rồi còn cái bà tới Phật nghe pháp mà mang bụng bầu to rồi bầu to lên, rồi nó tuyên bố giữa chúng rồi nói tại tôi nghe pháp mà ông cù đàm nó làm xấu, bây giờ tôi bụng lớn rồi, bây giờ bắt đền. Giữa chúng như vậy đó thì phải những cái đó, đó là cái nhẹ cái nặng. Phật cũng vẫn thẳng chứ không động gì hết. Rồi sao không biết lát lại trên cái bụng bà dỗ dỗ hồi xúc gì lọt những cái bánh trời bà đọng cái trắng lọt đọng ra nó con chuột bò lên cắn tôi không tin, nhưng bà dỗ dỗ chơi cũng chắc cái nó xúc cái tuột. Rồi thiên hạ họ thấy phải không thản nhiên, không có cần phải nói cái gì nói gì hết đó. Thì cái thản nhiên vậy đó là trí tuệ kim cang đó, nó không gì làm đụng được hết. Còn mình như vậy mà gặp mấy việc đó chắc cũng điên rồi. Đâu phải là Phật truyền bá một cách dễ dàng những cái như vậy đó mà Ngài vẫn thản nhiên không có nói rằng gì hết. Thử có ai làm gì rồi không thẳng tự lẽ thật nó hiện ra. Đó, trí kim cương là vậy đó. Giờ xét cho quý vị được trí gì rồi? Trí đồng hay trí sắt? rất đồng sắt cũng đỡ, chứ đừng như đất, như bùn, động tới nó bở, nó rã. Như vậy thì chúng ta biết được cái tên kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái kinh tột cùng trí tuệ, tột cùng, không có gì phá vỡ được hết, là trí tuệ Kim Cang. Như vậy mà muốn được trí tuệ Kim Cang thì chúng ta phải đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba mà khi nãy tôi nói, bây giờ tôi sẽ đi từng tự chỉ cho quý vị thấy. Cái trọng tâm của bài kinh này hay quyển kinh này là Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, hỏi Phật: trước khi hỏi Phật, Ngài tán thán Phật là hộ niệm Bồ Tát, Phật là dạy dỗ Bồ Tát. Bây giờ bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Hai câu đó thôi, an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, an trụ tâm và hàng phục tâm chứ gì. Thì như vậy cái trọng tâm của kinh này đi thẳng vào thiền, không nghi ngờ gì hết. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật chỉ rất là rõ, muốn an trụ, muốn hàng phục thì trước hết thì Ngài nói về hàng phục. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó nghe, nên như thế mà hàng phục tâm. Tâm kia sở có tất cả loài chúng sanh, sở hữu tức là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, hoặc là sanh bằng thai, hoặc là sanh chỗ ẩm ướt, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, hoặc là có tưởng, hoặc là không tưởng, hoặc là không có tưởng và không không tưởng, ta đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà độ họ. Như thế độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không chúng sanh nào được diệt độ. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy, bây giờ xưng Bồ Tát, xưng gì thì xưng, mà còn mấy cái đó thì chưa phải Bồ Tát. Thứ thiệt nó là như vậy. Ở đây cái chỗ độ này đó, hàng phục tâm, phải không? Ngài hỏi hàng phục tâm mà Ngài lại, Đức Phật lại nói độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh nào? Như thế mà hàng phục đây. Có tất cả chúng loài chúng sanh, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ đó. Diệt độ như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Thì chỗ này nó hai cái ý rất là rõ. Cái ý trên á là để thầm chỉ cho chúng ta hàng phục tâm. Hàng phục tâm là những tâm dấy lên nghĩ về chúng sanh có từ sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng gì gì đó. Tất cả cái nghĩ về những chúng sanh đó, những cái nghĩ đó là một chúng sanh. Những cái nghĩ đó mình đều đưa họ vào cái chỗ diệt độ, niết bàn là vô sanh, đưa họ tới cái chỗ vô sanh hết. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì câu đó rất là ngặt nghèo. Mà hồi xưa thì tôi thấy rõ ràng nó không có gì. Bởi vì chúng ta ngồi lại, đối với người tu thiền, muốn cho tâm được yên lặng thì vừa nghĩ về con chim thì đó là gì sanh? Nản sanh. Rồi nghĩ về con bò, con heo, con người, đó gì sanh? Thai sanh. Rồi nghĩ về các con mà bướm, con sâu rồi đó, quá sanh. Rồi nghĩ về những người có hình có tướng, con vật có hình có tướng, hoặc là nghĩ những cái không có hình sắc, như nghĩ ma, nghĩ quỷ rồi đó, loài có tưởng, loài không tưởng vân vân, tức là các cõi trời. Đi từ các chúng sinh ở dưới lần cao các chúng sanh ở trên, vừa có cái nghĩ, vừa có cái tưởng đó đều là một chúng sinh. Tất cả chúng sanh đó mình đưa vào vô dư y, vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn sao? Hữu dư niết bàn là niết bàn còn thanh, phải không? Còn vô dư niết bàn là niết bàn không có thanh. Thì tất cả cái nghĩ đó đưa vào vô dư niết bàn, tức là mình buông xả nó lặng hết, đó là vô dư niết bàn rồi. Đưa nó mà từ đầu hôm ngồi thiền cho tới khuya 2 tiếng đồng hồ, quý vị độ được nhiêu chúng sanh? Chừng nhiêu đó mà độ tất cả rồi, ra còn nhớ cái độ người nào không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh được độ. Đó là một cái ý rất là sâu, đi với cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì chúng ta hàng phục tâm bằng cách độ tất cả chúng sanh đó vào chỗ không sanh không diệt. Rồi, nhưng mà rồi Ngài lại đặt câu hỏi, vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Nếu mình tu như vậy, mình được như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng ta là cái người hay độ, còn những chúng sinh là cái bị độ, thấy hai bên, ta là thực, và những cái chúng sinh mình đương độ đó cũng là thực, thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi thiền, có những ý niệm, nhất là những ý niệm mà hơn thua phải quấy đó. Hồi chiều sư huynh sư đệ nào đó cãi lộn nhau, thì cái lý lẽ của mình thua người ta. Giờ tối ngồi thiền, nó cứ trào ra những ý nghĩ để tìm cái lý hay để mà mai mốt trả lời. Thì như vậy vừa dấy lên cái niệm để trả lời đó, cái mình dẹp bỏ, độ nó. Độ nó thì độ được nó thì tốt, nếu độ không được nó thì sao? Thì nó quấy rầy cả buổi ngồi thiền, không làm gì được hết. Nhưng mà độ được nó rồi thì tự nó tiêu, tự nó mất, chứ nó không có còn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là đang độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm mình đó. Mà độ được chúng sanh ở tâm mình rồi thì mới độ chúng sanh ở ngoài được. Chúng sanh trong tâm mình độ chưa được, độ ngoài được không? Đó, vì vậy cho nên chúng ta ngồi lặng lẽ để thấy từng niệm, niệm hay, niệm dở, tốt xấu gì mình thấy, rồi mình đưa vào chỗ vô sanh. đưa nó vào chỗ vô sanh rồi thì làm tất cả cái đó mà không thấy có làm gì hết. Nên xả thiền ra, nếu không tất cả mình đều độ hết thì thấy nhẹ te, thảnh thơi, phải không? Còn nếu mà độ không xong cái nào đó ra cũng còn bực bội. Bữa nay ngồi bị cái này nó quấy rầy quá. Như vậy thì đó là một cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nói rằng hỏi tại sao vậy, thì tại vì Bồ Tát còn có thấy ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là không phải Bồ Tát. Bởi vì khi mình còn thấy có mình thiệt, có người thiệt, có chúng sanh thiệt, có mạng sống thiệt, thì người đó là còn mê. Còn mê thì đâu phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát là phần giác, giác ngộ từng phần. Có giác ngộ mới gọi là Bồ Tát, mà còn giác ngộ chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Chừng nào viên mãn rồi thì mới gọi là Phật. Như vậy nếu chúng ta tu mà chúng ta không giác ngộ thì làm sao gọi Bồ Tát được? Mà muốn giác ngộ thì phải thấy cái ngã không thiệt, cái nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả đều không thiệt mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy thiệt thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai của cái ý này. Phần thứ nhất là độ tất cả những chúng sanh trong nội tâm. Phần thứ hai là để nói rằng những người làm được việc đó phải là người không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì vì cái câu hỏi này là Ngài Tu Bồ đặt câu hỏi cho những vị Đại Bồ Tát, phải không? Mà Đại Bồ Tát mới làm nổi việc này. Mà muốn thành Đại Bồ Tát mà không giác ngộ sao gọi là Bồ Tát, Đại Bồ Tát được? Cho nên muốn thành Bồ Tát lớn thì phải thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không thiệt thì mình mới độ tất cả chúng sanh được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cái câu hỏi thứ hai thì Phật trả lời tiếp. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả là nhân, bây giờ tới Pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chỗ gọi rằng không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế bố thí, không trụ nơi tướng. Như vậy làm sao mà được an trụ ở trước, làm sao hàng phục được? Bây giờ làm sao an trụ được cái tâm? Muốn an trụ tâm phải bố thí mà không có chỗ trụ. Bố thí không chỗ trụ, bố thí cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, đó, sáu trần. Mà mình bố thí mình không dính thì đó là an trụ tâm. Thì như vậy cái đoạn này dạy an trụ nó khác hơn cái đoạn sau. Như vậy thì bố thí là gì? Là ban cho hết à. Như vậy thì đối với sắc mình cũng buông xả. Buông xả tức là bố thí như gì? Thanh hương vị xúc pháp để buông xả, ngồi thiền. Mà đối với sáu trần mình buông xả không dính thì còn cái gì mà động tâm? Mình không an trụ, phải không? Sở dĩ mình động tâm là mình nhớ về sắc, nhớ về thanh, nhớ về hương vị xúc pháp, cho nên rồi tâm mình nó bất an. Như vậy thì muốn an tâm thì phải buông cả sáu trần. Bố thí là buông xả chứ có gì lạ đó. Buông xả hết sáu trần, bây giờ quý vị buông được nhiêu rồi? Sáu trần nó buông được mấy trần? Hay là chưa buông trần nào? Bởi vậy tu nó không có khó, mà chỉ khó không dám buông, không dám bỏ. Giả sử đi, khi nào ngồi thiền hồi chiều đó, cái quảng chúng, phó quảng chúng gì chia đồ, chia giải, rồi 70-80 người ai cũng có phần tốt hết, tới phiên mình cái giải xấu quá, vô ngồi thiền nhớ giải mình xấu quá, yên hồng đó là sắc phải không, người thấy sắc nhớ cái sắc đó hoài thì tất nhiên là không yên, nó là trụ sắc. Bây giờ nhớ lại ôi xấu tốt rồi, đồ bỏ tạm bỡ buồn cái rồi xả hết đó. Thì như vậy rồi tất cả những cái khác cũng như vậy, mình đều không có trụ, trụ là dính mắc cái nào hết, không vướng mắc cái nào hết, đó là mình tu thiền. Như vậy thì chỉ câu hỏi này, hai câu hỏi này đủ cho mình tu thiền rồi, không vướng bởi một cái ngã, không vướng bởi một cái hình sắc sáu trần, trong không có vướng ngã, ngoài không có vướng sáu trần, tâm yên chưa? Đó là hạng phục tâm, là an trụ tâm. Đó là như vậy. Thì cái đoạn này Phật trả lời bao nhiêu đó đã nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà nói sợ rồi chúng ta thấy buồn, vì hàng phục tâm, an trụ tâm không biết có lợi ích gì không, nên ngài liền đem ra hỏi. Ở đây ngài nói rằng, vì cái sao nếu Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí thì cái phước đức không thể nghĩ bàn. Đó, an ủi mình chứ nói mình không an trụ, mình không dính mắc, mình không có chấp ngã, rồi không biết rồi sao nữa. Thì đây Phật nói có công đức không thể nghĩ bàn. Đó, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, đông phương hư không vân vân, đó là để so sánh công đức, công đức thiệt là lớn. Đó, đó là một cái đoạn mà chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái công đức của người, của người tu. Rồi tới đoạn sau, ngài tu Bồ Đề, ngài nói ngài sợ Phật giải mà người ta không hiểu, cho nên tới đoạn sau, tức là đoạn thứ 17 đó, khi ấy ngài tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Nghĩa là lần thứ hai hỏi lại hai câu hỏi đó, phải không? Lần thứ nhất Phật trả lời rồi mà ngài nghĩ rằng thiên hạ chắc chưa thấm nổi, cho nên ngài hỏi lại lần thứ hai. Thì lần thứ hai Phật đáp đây: Phật bảo tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải sanh cái tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Đó. Thì như vậy thì chỉ gom ngắn lại cái câu trả lời trước, phải không? Kia hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, vân vân. Cái này nó diệt độ tất cả chúng sanh mà không, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Mình độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình có độ một chúng sanh nào hết, làm rồi mọi việc đều tự tại, không thấy là công của mình, cũng không thấy cái hay cái dở gì của mình hết. Đó là mới thực là Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn kế thì ngài mới nói về cái bố thí. Cho nên rồi ở đoạn này ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng độ tất cả mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có một cái pháp nào thật. Rồi tới cái đoạn sau nữa, cái ngay chỗ nào tôi quên mà tôi chỉ nhớ, giờ nói về cái an trụ tâm. Thì Phật dạy: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Phải không? Đó là giải về cái câu, hai câu đó Đức Phật đều trả lời hai đợt. Đợt thứ nhất thì an trụ tâm, Phật dạy bố thí không có vướng mắc sáu trần, gọi là an trụ tâm. Đoạn thứ hai Phật bảo bất an trụ ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ tâm nơi sắc, trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm thanh tịnh đó. Đó là tôi nhớ là ngày tôi vừa đề hỏi làm sao mình được phát tâm thanh tịnh, người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao phát tâm được thanh tịnh, thì Phật dạy phải không có trụ nơi sáu trần. Cho nên không vướng mắc sáu trần, đó là phát tâm thanh tịnh, đó là trụ tâm. Ngay đến đây lục tổ nghe cái ngài phát lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Như vậy thì tại sao nói không vướng mắc cái sáu trần là trụ tâm, mà ngài lại thấy tính tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh mình xưa nay vốn không có bị những cái phiền não che đậy gì hết, nó sẵn sàng trong sáng, mà nói một hơi sáu cái không ngờ. Như vậy thì để thấy rằng khi mà dập tan cái mây mù chấp ngã và chấp pháp thì cái chân thật nó hiện ra. Như khi nãy tôi nói, tan được đám mây đen mây trắng phủ núi thì ngọn núi xanh nó hiện ra. Mà mây với núi so cái nào thiệt? Cái tạm bợ với cái thiệt. Thì cái tạm bợ tan thì cái chân thật hiện ra. Như vậy tổ liền thấy cái bất sanh bất diệt, tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy lục tổ có tánh vốn không sanh diệt, chúng ta có tánh đó không? Ở đâu? Lục tổ có, cho nên khi mà nghe tới không vướng mắc ở trước, không vướng mắc ngã nhân chúng sanh thời giả, sao không vướng mắc với sáu trần đó, thì ngài liền thấy cái tánh không sanh diệt trùm khắp của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu, nếu lúc nào đối với bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, nói bốn tướng cho thật ra phá một tướng là đủ rồi. Tướng vô ngã, phải không? Vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đối với sáu trần thì chúng ta không vướng mắc nó nữa. Thì đối với thân là thân tứ đại, chúng ta cho là thiệt. Rồi cái tâm sinh diệt chúng ta là thiệt. Thì hai cái chấp thân chấp tâm đó, nó là cái hiện tượng của ngã. Bởi vì khởi nghĩ có phải ngã không? Thân đói, thân khổ, thân vui vân vân. Nhưng mà cái lo buồn có phải ngã không? Cho nên Đức Phật đi sâu vô, nghĩa là phá hết tất cả những cái niệm trong thân, rồi phá được cái thân mà chúng ta cho là ngã nữa. Như vậy thì nơi niệm, ý niệm chấp thân và cái thân, hai cái đó đều không thiệt hết, đều dẹp tan hết, thì phá được cái ngã. Rồi sau nữa là đừng vướng đi sáu trần là cái pháp ở ngoài. Như vậy thì với pháp sáu trần ở ngoài mình không vướng nữa, thì cái tánh chân thật nó hiện ra. Rõ ràng không chấp ngã, không chấp pháp, pháp đây là pháp sáu trần. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa dừng ở đó đâu. Tưởng như pháp sáu trần không nên chấp, mà cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có nên chấp không? Đây Phật nói kể cả pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có chấp. Nếu mà mình còn chấp có cái pháp để được để chứng thì cũng là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Như vậy thì phá tất cả pháp, bởi phá tất cả pháp cho nên Phật nói tất cả pháp đều là không phải pháp. Để phá tất cả pháp, rồi Ngài nói, Ngài đối tất cả pháp tâm như như bất động, thì như như bất động, thì Ngài nói như như bất động đó là Như Lai, phải không? Bất khứ bất lai đều đó, đó là Như Lai. Rồi Ngài lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao? Nghĩa là nếu tâm mà như rồi thì cái pháp nào cũng là Phật pháp hết. Người ta khen mình Phật pháp, ta chửi mình cũng Phật pháp, phải không? Bởi vì nó khác gì cũng là Phật pháp hết. Vì cái gì đối với mình không có động hết thì đều Phật pháp. Cho nên tu tới đó thì tất cả pháp là Phật pháp. Mà được như vậy thì cái công đức, Ngài so sánh từ cái công đức đem của báo, bảy báo bằng bao nhiêu ngọn núi, không bằng người trì kinh này, rồi đem thân mạng cúng dường thờ phụng bao nhiêu chư Phật cũng không bằng trì kinh này, phải không? Rồi đem cả những cái gì vật thực cúng dường chư tăng chư Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không bằng trì thân này, kinh này. Nên nói tóm là không cái phước đức nào bằng cái phước đức thấy được lẽ thật về thân tâm, thấy được lẽ thật đối với cảnh mình không vướng không mắc. Thì như vậy ngoài không vướng mắc, trong không chấp thân, bằng thể xác và bằng tinh thần. Mình không chấp thể xác thì chấp tinh thần, không chấp cả thể xác, không chấp lẫn tinh thần nữa, thì cái đó mới là cái thật. Nhưng cái đó thì phước đức bất khả tư nghị, không làm sao mà kể cho hết. Vì cái đó mới bày hiện cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Còn tất cả cái tìm được ở ngoài, phước đức bên ngoài đều là cái phước đức sinh diệt. Mà sinh diệt ngày nay có, ngày khác nó mất, chứ đâu còn hoài. Dù mau, dù lâu cũng là phải mất hết. Chỉ có cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi để tìm lẽ thật. Bây giờ trong thân của chúng ta hiện giờ, một là thân xác thịt thiệt không? Xác thịt này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời dứt khoát giùm tôi, chứ trả lời mà hơi nhẹ nhẹ tôi không ưng. Thân xác thịt thiệt hay không? Không thiệt. Bên Mi dám la bên tăng còn e dè quá. Thân xác thịt thì không thiệt là một rồi. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình đó thiệt không? Là hai cái không thiệt. Mà hiện giờ mình đang sống như cái gì đó, đang sống như cái gì? Đang sống với hai cái không thiệt đó mà lầm tưởng là thiệt, phải không? Như vậy gọi mình mê giác. Bởi vậy cho nên Phật nó phải thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt đó không thiệt, cho nên độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó không thiệt. Như vậy thân không thiệt, không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, không có một chúng sanh nào mà không độ được hết đó, đưa vào vô dư niết bàn. Như vậy đó thì mình dẹp hết cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Mà cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm dẹp rồi, nhưng mà đối với sáu trần nhiều khi nó cũng quyến rũ, cho nên dẹp luôn nữa, phải không? Sáu trần không thiệt, mà sáu trần không thiệt nữa thì còn cái gì, phải không? Lúc đó cái pháp thân mới hiện tiền. Cho nên cái hình ảnh lục tổ không ngờ đó, nó là một cái xác nhận cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu rồi tới hết mấy cái đó còn cái gì, phải không? Trong kinh này Phật nói đừng nói rằng Phật nói pháp đoạn diệt, nhưng mà cái đó không phải là đoạn diệt, cái đó là một cái chân thật mà lục tổ đã thấy trước cái đoạn mà Phật kết thúc. Cho nên Ngài nó không ngờ, không ngờ mình có một cái pháp thân nó không sanh không diệt, không ngờ mình có một pháp thân trùm khắp, không ngờ mình có cái pháp thân hay sanh muôn pháp vân vân. Như vậy thì sẵn đủ ở mình mà mình bỏ quên. Cái quý vô lượng vô biên mình bỏ quên, rồi bám vào cái tạm bợ không ra gì hết mà giữ nó, rồi sống với nó, rồi tranh hơn thua với nó đủ thứ chuyện, rồi khổ với nhau khóc lên khóc xuống, phải không? Có cái gì thiệt đâu. Cái không thiệt mà bám vào đó để rồi chịu khổ, còn cái thiệt thì bỏ quên. Nên bây giờ tôi nói gần nhất đó, hiện giờ biết thân mình nó là cái sinh diệt rồi, cái thở khì ra không hít vô thì đồ bỏ, phải không? Rồi cái tâm mình á, đương vui đương buồn mới tìm lại nó mất hết trơn, không thấy tâm dạng thì cũng là đồ bỏ, giả dối. Khi mà chúng ta không có nghĩ chấp về thân, buông xả hết những cái niệm của tâm, lúc đó chúng ta còn biết hay không biết? Như bây giờ khi quý vị ngồi thiền những phút giây không có niệm, rồi không có giấy một cái gì hết, rồi lúc đó quý vị có biết không? Ai biết vậy? Như vậy mà sao không giữ cái biết đó mà cứ giữ chạy theo cái biết kia? Tại mình có cái đó mà mình bị nó phủ, cái kia nó phủ hoài, cho nên buộc lòng phải ráng phá tan cái đó ra thì mới thấy được cái chân thật kia. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới thấy cái giá trị của Đạo Phật là siêu thoát. Không có một cái môn học nào thế gian bì nổi. Người thế gian học là tìm triết lý này triết lý nọ trong một cái giới hạn, còn ở đây là đưa mình tới cái chỗ tột cùng, biết cái thật mà mình bị quên. Bây giờ phá cái chấp giả, những cái giả đừng còn chấp nữa, thì cái thật nó mới hiện. Mà cái thật hiện thì mới là cái bất sanh bất diệt, mới là cái trùm khắp. Bây giờ quý vị nghĩ, khi chúng ta tâm không nghĩ một điều gì hết mà biết, cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Nghĩa là tất cả lúc nó không có một hình tướng nào hết. Còn chờ nghĩ về người thì có bóng người, nghĩ về vật thì có bóng vật, nghĩ về cái gì có bóng cái đấy, thì những cái bóng dáng sinh diệt liên miên ở đó, mình bám cái đó làm cái sở trường của mình thì thật là dại khờ, si mê. Mà muốn thoát được cái si mê đó thì chúng ta phải gỡ, phải phá, đánh tan nó đi, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái trí tuệ kim cương được, mới tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt được. Mà tu giải thoát sanh tử là cái đó đó. Bởi vì còn một niệm là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị bao nhiêu niệm, ngày bao nhiêu niệm? Bởi vậy mà ngày chạy đủ lục thú lớp lớp, lúc là người, lúc là trời, lúc là Atula gì đủ hết. Cho nên chúng ta chừng nào không một niệm, không một niệm thì tức là chúng ta không còn bị cái sanh diệt, mà cái hiện tiền chân thật của chúng ta nó hiện đủ, thì đó là cái cứu kính. Cho nên ở chỗ mà lục tổ khi mà nó không vướng cái sáu trần, vì ở trước thì phá được ở trong rồi, hàng phục rồi, bây giờ làm sao an trụ, thì đừng dính cái sáu trần là an trụ, thì chừng đó ngài mới thấy rõ ràng. Thì lục tổ là một cái con người ngộ được cái lý thiền tột cùng từ kinh Kim Cang, phải không? Mà từ kinh Kim Cang thì ở đoạn trước ngài ngộ, ngài hiểu, nhưng mà tới chừng ngài la lên được á, là tới không vướng sáu trần là tâm an trụ đó, ngài mới la lên được. Thì ở trong các nhà thiền sư từ trước đến giờ luôn luôn là vậy, nghe là dạy như ngài Ngưỡng Sơn đến ngài Trung Ấp hỏi thế nào là Phật tánh, nghĩa Phật tánh. Ngài Trung Ấp nói có một cái lòng, ở trong có con khỉ, ở ngoài này có sáu cửa, cái có con khỉ ngoài chạy tới cửa này kêu chéo chéo, con khỉ trong chạy lại phản ứng chéo chéo, Rồi cứ chạy quanh la chéo chéo ở trong phản ứng liền. Rồi nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Rồi ngài Ngữ Sơn nói, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ ở trên giường thiền bước xuống lại nắm đứt nó, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy hết sức là giản đơn mà nó cụ thể. Nghĩa là khi sáu căn không dính với sáu trần thì cái Phật tánh nó hiện ra. Ông nói con khỉ ngủ tức là ông biết lúc đó nó không có phản ứng, không phản ứng tức là ăn trụ tâm rồi đó. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy Kinh Kim Cang với các thiền sư không có xa lạ tí nào hết, mà tại vì mình không có khéo hiểu, không khéo ứng dụng. Chứ nếu mình khéo ứng dụng rồi thì nó rất là rõ ràng. Còn ở đây, như trong đây nói, cái như như là không có thật, không có hư, phải không? Không thật, không hư. Vì vậy mà Lục Tổ tới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nghĩa là không còn hai bên. Rồi tới Tổ Lâm Tế cũng vậy, nghĩa là khi mà còn khởi nghĩ phải, nghĩ quấy, vân vân, thì đều là hai bên. Mà còn hai bên tức là chưa thấy được cái chân thật của mình. Muốn sống được cái chân thật của mình thì đừng vướng hai bên. Đừng vướng hai bên thì có nghĩ suy gì? Khởi nghĩ suy là hai bên ở trên. Mà cái đầu mình nó nhạy quá, thích nghĩ. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều là thảnh thơi hay là đầu mình không có vướng cái gì hết là thảnh thơi? Bởi vậy nên cái giá trị của người tu là mình biết được cái chỗ tột cùng của đạo, không vướng mắc vào cái gì, thì đó là cái người tự tại giải thoát. Chứ còn vướng mắc, bây giờ mình tụng bao nhiêu kinh đi nữa thì cũng là vướng mắc thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy nên hiểu tu, thực tu mới thấy giá trị của đạo. Mà thấy giá trị của đạo rồi mình mới tự vui lên rằng mình đại phước, cho nên ra đời mình gặp được chánh pháp và mình được hiểu đôi phần về chánh pháp để ứng dụng tu. Chứ không thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Tôi nhiều khi tôi xót xa khi thấy ở chùa tới giờ công phu cái lên chuông trống rồi đánh tùm lum hết trơn, mình nghe cả một cái ồn náo chứ sao không có yên tĩnh chút nào hết. Rồi đánh đã rồi cái tán tụng rồi cái xuông, rồi không biết mình tu cái gì đấy. Đặt câu hỏi mình tu cái gì thì không biết là tu cái gì. Đó là cái đáng thương. Chứ mà thực tu là phải thấy từng tâm niệm, thấy từng lẽ thật đối với con người, đối với muôn pháp. Chứ còn mình không thấy cái gì hết rồi cứ cúng tụng rồi xong, một đời tu thật là đáng tiếc. Bởi vậy hiểu rồi mới thương, còn không hiểu thì không biết gì thương. Cứ lắng nghe ai tán tụng hay thì tán mình khen đi chứ. Trời, chỗ này tụng kinh hay quá, phải không? Tụng kinh hay quá chứ không phải tu hay quá đâu. Đó, nhớ như vậy, hiểu cho thấu đáo thì mình thấy đạo Phật nó siêu thoát. Mà vô tình mình làm cho nó ứ trệ, nó kẹt đủ thứ. Nên rồi tất cả tăng ni hiểu cho thấu đáo mà tu, tu rồi mới thấy cái quý của mình. Còn không tu thì nghe nói sao mình bắt chước nó lại thì không có gì quý giá hết. Thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau tôi không có giảng Kinh Kim Cang nữa vì đủ rồi, mà tôi sẽ giảng có lẽ là trong khóa Hư Lục. Tôi muốn giảng bài nào tôi giảng ôm tới ôm lui cho quý vị nhớ. Khóa Hư Lục rồi tôi dẫn Tuệ Trung Thượng Sĩ lần lần lựa mấy cái bài mà quan trọng đó giảng cho quý vị để thấm nhuần cái sự dạy dỗ của chư tổ. Thôi tất cả hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể.
Giờ tất cả chư tăng và Phật tử, tôi khẳng định là năm tới qua ngày mùng 1 Tết là tôi đóng cửa không tiếp khách. Thành ra ai cũng không được ưu tiên tới thăm hết á. Như vậy thì coi như năm tới là quý vị chỉ biết rằng tôi khỏe mạnh qua lời của quý thầy hay quý cô mà có trách nhiệm nấu cơm cho tôi đó, tức là thị giả đó. Chứ còn quý vị không được tàn mặt tới thăm tôi nữa. Mà nếu tôi sống được 70-80 nữa, hay là 10 tuổi, 20 tuổi gì nữa, thì chừng đó tôi rảnh việc rồi thì khá dĩ cho thăm. Còn bây giờ từ đây tới đó tôi phải lăn lóc nhiều việc lắm, phải làm cho xong. Làm xong rồi thì tôi đóng cửa nghỉ, thì tất cả cái công tác ở ngoài tôi dừng, và nhất là cái tiếp xúc với Phật tử tôi ngưng hẳn. Vậy thì quý vị khi nghe tôi đóng cửa rồi thì đừng có buồn, mà phải làm sao? Phải tu nhiều. Thực ra tôi hỏi quý Phật tử nghĩ sao, nếu mà ông thầy của mình ông tu rồi ông cứ lo chuyện này chuyện kia ngoài hoài mà ông chịu cố gắng ông tu, rồi mai kia khi ông sửa soạn nhắm mắt rồi ông lại bệnh hoạn lôi thôi, Phật tử vui hay buồn? Như vậy thì nếu thầy của mình mà không nỗ lực tu để cho cái đường tu nó không được mạnh, nó không được tốt, thì đó là cái buồn của Phật tử. Thì ở đây như tôi từ năm 1970 tới bây giờ tôi lăng xăng quá, nhiều việc quá, hết cái này tới cái nọ đủ thứ. Mà trong khi đó vừa lăng xăng vừa dạy tăng ni vừa lại phải tu nữa, thì cái việc tu nhất định phải chia tới nó là cái phần thứ ba rồi. Phải lo công việc cho ổn, cái đó là thứ nhất, cho có chỗ ăn ở tu hành. Rồi tới việc thứ hai nữa là phải dạy cho tăng ni Phật tử hiểu đạo lý. Rồi còn cái chót cái thứ ba mới dành cho tôi tu. Thành ra một ngày một đêm tôi chỉ được có 2 buổi đầu hôm, từ 7 giờ ngồi thiền tới 9 giờ, khuya thì từ 3 giờ ngồi tới 5 giờ. Đó là nói bình thường, còn như đi về thì nó mất rồi, 7 giờ có ngồi được đâu, phải không? Rồi chẳng những đi ở đây mà đi nhiều chỗ nữa, thì như vậy tôi thiệt thòi rất là nhiều. Sự tu của mình nó bị chiếm hết cái thời giờ do cái công tác bên ngoài. Như vậy thì cái thời gian của mình tu ít thì tâm mình nó khó mà yên hoàn toàn. Cho nên rồi phải có thời gian còn lại làm chuyên một việc thì khả dĩ nó mạnh hơn, nó kết quả hơn. Chứ thí dụ như tôi sắp đi giảng thì tôi ngồi đó tôi buông hết rồi, tôi không nhớ gì hết, làm sao giảng, phải không? Thì nó nhớ chuyện này chuyện kia ôn lại, thì lúc đó mình cũng phải có cái nhớ. Cái nhớ thì tự nhiên nó bớt cái chuyện yên tĩnh của nội tâm rồi. Vì vậy mà cái làm Phật sự được nó có lợi cho nhiều người, nhưng mà nó phải có thiệt thòi cho mình. Mà kể từ 70 tới bây giờ bao nhiêu năm rồi, 30 mấy năm rồi, tôi không có rảnh bao giờ, cứ hết chuyện này tới chuyện kia lo lắng, Quý vị nghĩ năm 70 chư tăng tôi thu vô thiền viện chân không chỉ có 10 người, còn chư ni ở bên thiền viện Bát Nhã chỉ có 20 người thôi. Mà bây giờ, rồi hồi đó chỉ có 2 cái thiền viện đó, bây giờ nó nảy ra rất là nhiều, tính ra cả chục cái thiền viện. Rồi thiền viện mỗi cái 170-180 người, rồi cộng lại thì bây giờ quá ư là nhiều. Mà quá nhiều thì hỏi cho các thiền viện nó có được mọi việc như ý không? Đông người thì ít tháng cũng có chuyện này chuyện kia, rồi phải phân xử, phải đủ thứ hết. Thì như vậy tôi có rảnh không? Mà những cái bận rộn đó vì ai mà bận rộn? Vì Phật tử thì tôi dễ lắm. Phật tử mà có cái gì lộn xộn mà tôi rài, tôi nhắc. Nhắc rồi nếu vui thì đi chùa tiếp tục, không vui thì thôi, không sao hết. Chỉ có mấy người tu ở trong chùa lỡ rồi đây đó. Lỡ rồi không biết đuổi đi đâu, cho nên phải sắp đặt, phải rày nhắc cho thiệt kỹ đó. Vì vậy mà nó hơi nặng nề. Mà hiện giờ nếu cộng hết thì tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi ít ra cũng 700-800 người. Thì quý vị ở nhà có chừng chục người con cũng mệt rồi, phải không? Còn bây giờ tôi thứ 700-800 người mà phải ổn định về mặt ăn ở, ổn định về mặt tu hành, thì cái đó dễ hay khó? Đó, vì vậy mà bao nhiêu năm tôi cũng đủ thứ chuyện dồn dập. Mà cái duyên cũng lạ là những năm chót này lại càng đậm hơn nữa. Như tôi nghĩ rằng gần những năm chót để mà thu tóm lại cho gọn, cho mình yên tu, nhưng không ngờ nó lại đẻ ra thêm. Ở trong nước là tôi hạn chế, mà hạn chế ở miền Nam mới chạy ra miền Bắc. Như vậy thì cái việc làm đó nó bắt buộc tôi không có dừng được. Thí dụ như ở ngoài Bắc, khi mà quý vị đề nghị xin xây dựng lại cái chùa Lân để làm thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì tôi thấy cũng có lý. Bởi vì chủ trương của tôi là khôi phục thiền tông đời Trần, mà đời Trần thì cái núi Yên Tử là cái gốc của các tổ tu hành. Mà bây giờ nếu cho mình khôi phục chỗ đó làm cái thiền viện thì mình trở về gốc mà mình bỏ sao được. Thành hoàn cảnh bắt buộc phải làm. Mà phải làm thì thiệt ra tôi nghĩ mình làm gọn trong thời gian nửa năm, một năm cho rồi. Cho nên chỉ xin 2 hectare ở chùa Lân để rồi sửa chùa lại và lập thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, đơn vậy thôi. Thì tại tỉnh cho tới đặt đá rồi, cái thì ở trên cục mấy ông cục bảo tàng bảo tồn rồi xuống, cái mấy ông không chịu. Mấy ông nói rằng ở Trúc Lâm Đà Lạt là cái ngọn mà giờ thầy làm to quá, còn đây là cái gốc mà thầy làm nhỏ vậy không được, coi không được, bây giờ phải làm lại. Rồi mấy ông bày ra cái bản vẽ thật là rộng là to. Hồi xưa thì có 2 hectare, bây giờ ông vẽ thành 5 hectare. Rồi vẽ lên tùm lum. Rồi mà vẽ tùm lum rồi thì tỉnh hết quyền ký. Bây giờ bắt đưa lên thủ tướng. Rồi hổm dài thì cũng chờ cái lệnh thủ tướng ký đó, mà nó làm mất mình một thời gian. Mà nếu ký rồi thì làm phải bằng 2 lần cái khi mà mình chuẩn bị. Đó. Thì như vậy quý vị thấy tôi rảnh không? Đó là chuyện ở trong nước, là chuyện nước ngoài. Như vừa rồi tôi đi qua bên Úc, thì hồi trước khi đi chỉ vì lý do là ở bên Úc có mở ra một cái thiền viện mà tôi đổi là thiền tự. tôi đặt tên là Thiền Tự Hiện Quang. Thì có hai ba thầy tu ở đó. Nhưng mà hồi xưa năm 96 tôi qua đó thì cái chỗ đó mới là một cái tạm thôi, thuê nhà người ta mà làm. Giờ bây giờ đây Phật tử hợp tác với quý thầy, họ mua đất, mua nhà, họ làm thành một chỗ hẳn hoi, rồi yêu cầu tôi qua khánh thành cái thiền viện Hiện Quang. Cho nên Kỳ đi rồi vì lẽ đi khánh thành thiền viện Hiện Quang. Nhưng qua bên đó khánh thành cái Hiện Quang rồi, cái một ông thầy nữa, ông cũng mua đất, mua nhà, ông lập thành cái thiền viện nữa. Ông yêu cầu khánh thành luôn thiền viện, tôi đặt tên là thiền viện Pháp Loa. Đó là ở tại Melbourne. Rồi sau cái đi tới ở dưới Adelaide thì ông thông chiếu đó, cho ông xuất gia rồi về bển. Bây giờ ông cất một cái thiền đường, thiền tự cũng lớn, rộng, đất cũng cả 2 hecta, rồi nhà cũng rộng. Bây giờ ông nó giao hết cho thầy, con làm không nổi, cúng cho thầy nữa. Bây giờ phải chạy về lo cho quý thầy, nó chạy qua cho hai ba thầy qua để ở đó, để duy trì cái thiền tự đó. Thiền tự đó thì để tên là Hỷ Xã. Rồi tới một cái chỗ nữa, chỗ Tây Úc, thì có một cô về nay xuất gia. Sang qua bên kia thì cô lại có chùa, có nhà, có đất, rồi cô làm cái chùa, cũng cái thiền tự nữa. Mà giờ cô ở cái mình cô làm không xế, cô yêu cầu thầy phải cho người qua, cũng giao hết cho thầy nữa. Đó. Thì như vậy thì công chuyện của tôi nó cứ nó dồn tới. Đó, đó là nói riêng ở bên Úc đi rồi đó. Rồi có một Phật tử có một cái nhà cũng rộng mà có thể cũng bằng mấy cái thiền tự kia vậy. Rồi giờ cúng đức cho tôi để làm cái thiền tự cho quý cô qua ở đó tu, hướng dẫn họ. Bây giờ lãnh thêm cái nữa, bây giờ về phải lo cho quý cô chạy qua. Như vậy thì đi một chuyến này thì nó lung tung việc. Đó, đó là mới nó đi Úc. Còn bây giờ hiện đang Mỹ, thì năm rồi đã có cái lập ra cái thiền viện. Trước hết là thiền viện Quang Chiếu ở Texas, nếu dùng Dallas đó, thì lập ra thì đó mua tới 11 mẫu Mỹ. Và tính theo hecta của mình ở đây thì là 4-5 hecta, 5-6 hecta. Rồi họ có nhà cửa, rồi họ sửa lại thành một cái thiền viện. Năm trước tôi đã qua đó để khánh thành cái thiền viện đó, rồi phải cho quý cô qua ở tại Dallas đó. Rồi năm rồi ở Cali lại lập ra một cái thiền viện nữa. Thiền viện là để cho tăng. Rồi năm rồi tôi qua mà gặp ở gần lúc mà 2 tháng 9 đó. Nó lộn xộn đó, mà tôi qua trước. Rồi sau đó khánh thành, giờ cũng cho quý thầy qua ở để là thiền viện Đại Đăng, cũng đang ở đó. Rồi bây giờ họ đương chuẩn bị họ lập một cái thiền viện ni nữa, mua đất rồi, có nhà rồi, ở tuốt miền Bắc Cali nữa. Thì như vậy thì có hay nhiêu đó. Rồi bây giờ miền Bắc của nước Mỹ là Boston, họ lại lập một cái thiền viện. Ông thầy đó bên nay qua, ông làm giờ có tiền, ông mua đất, ông cất thành cái chùa. Rồi giờ ông xin làm cái thiền viện, tôi đặt tên là thiền viện Bồ Đề. Bây giờ năm nay này phải chạy qua đó khánh thành nữa, rồi cho người qua. Nó nội cái bên Mỹ lăng xăng như vậy đó. Rồi còn bên Canada thì giờ họ đang mua được một thửa đất rộng 100 mẫu, mà bây giờ họ tính lập cái thiền viện lớn. Mình cho bên tăng một khu, một bên ni một khu, nhưng mà giai đoạn đầu thì họ mới làm một phần nhỏ của chư tăng. Tôi đặt tên là Thiền Viện Đạo Viên. Thì cũng kỳ này qua bển phải khánh thành cái đó nữa cho người qua ở. Như vậy thì quý vị thấy công chuyện của tôi nó rảnh hay không? Chỉ còn có bao nhiêu tháng mà nó làm mê mê, mà phải giải quyết cho xong trước ngày mùng 1 Tết. Thì như vậy cho nên tôi nói đi đây là một chiếc chót chứ không bao giờ có thời gian để trở lại. Nên hiểu vậy thì quý vị biết rằng cái công tác Phật sự thì khi duyên nó đến thì mình không có từ chối, nhưng mà làm thì nó cũng giới hạn thôi, chứ không thể mà cứ làm hoài. Như vậy nếu được thế mà làm hoài thì thôi, tôi không biết chừng nào mà rảnh, càng ngày nó càng nặng thêm. Vì vậy mà tôi phải có thái độ dứt khoát, làm thì làm, giao người rồi thì tôi phải nghĩ. Cũng như ở đây thì tôi giao cho hai vị rồi thì tôi không bận tâm tới. Ở bên kia cũng vậy, người nào tôi đưa qua tôi giao rồi thì thôi họ tự lo, để tôi yên tôi tu một thời gian rồi tôi theo Phật. Như vậy đó thì tôi thấy nó mới có thể là tốt đẹp. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu mà nếu chúng ta vì cái Phật sự nó cột trói rồi mình chạy theo nó mãi không dừng thì chắc rằng khi ra đi nó không tỉnh, không sáng được. Bởi vì trong đầu nhiều việc quá mà. Vì vậy mà tôi phải buông hết, để khi ra đi mình làm chủ, để cho Phật tử vui, thấy rằng đời thầy tu tới cuối cùng được có cái khả năng vững vàng làm chủ, ra đi tự do. Thì cái đó là cái thiết yếu. Như vậy thì không phải là hết việc mà mình ngồi tu, mà đa sự nhưng mà cũng buông để mà ngồi tu. Nói cho quý vị biết cái việc làm của tôi như vậy. Vì vậy cho nên mong rằng tất cả Phật tử khi mà đến với đạo thì chúng ta phải có cái nhìn. Một là nhìn vào những vị thầy mà chúng ta tin tưởng, nương tựa đó. Những vị đó có thực tu hay không, hay là những vị đó vì danh vì lợi. Nếu là người thực tu thì chúng ta tin tưởng, cố gắng tu theo để thầy đi trước được kết quả tốt, trò đi sau cũng kết quả tốt. Giờ còn nếu mà gặp những vị mà nặng danh nặng lợi mà mình cứ chạy theo hoài, riết rồi thầy bài cái này chưa rồi tới bài cái kia, bài riết rồi mình chạy theo đuối, rồi rốt cuộc rồi cái mệt mỏi tu cũng không được, thì cái đó cũng là cái không tốt. Điều thứ hai nữa là khi tu mình phải thấy rõ cái đường lối tu của mình đúng như Phật dạy hay không, đúng như chư tổ dạy hay không, chứ đừng có nghe ai nói cái gì hay cái gì lạ mình liền mừng liền theo là không tốt. Mà mình phải nhìn, phải hiểu cho rõ cái đường đi của mình. Vì cả cuộc đời mình giao phó vào cái hướng đó, mà nếu mà cái giao phó của mình không đúng trúng chỗ, không đúng hướng, thì cái đó là cái quả uổng đi một đời. Cho nên quý vị phải ráng nhìn cho kỹ, hiểu cho tường tận. Ai nói cái gì hay, cái gì lạ, quý vị đừng vội tin, mà phải nhìn lại cái con người của người nói đó là thế nào, là thực hay là hư, để rồi mình nghiệm xét, mình biết mà mình theo, chứ đừng có vội theo. Thực ra cái người tôi là cái người thật thà nhất. Tôi làm cái gì được thì tôi nói được, không thì tôi nói không. Tôi không dám nói cái gì khác lạ. Bởi vì trong nhà Phật dạy cái tội đại vọng ngữ là tội đọa địa ngục. Mà đại vọng ngữ là gì? Không chứng mà nói chứng, không đắc mà nói đắc. Đó là đại vọng ngữ. Có nhiều người họ không dám nói thẳng, mà họ nói bằng cách mưu mẹo, dường như ta đã được vậy đó. Nghe rồi mình nghiệm, mình tưởng như họ được. Nhưng mà đó là cái lối nói khéo để mà dụ dỗ người, chứ không có cái thật thà. Bởi vì tôi thật thì bây giờ tôi đang tu, tôi có hướng đi rõ ràng, nhưng mà thời gian tôi bị chi phối nhiều quá, cho nên để mà ứng dụng tu tôi bị thiệt thòi nhiều. Bây giờ còn những cái phút chót lúc tuổi già này thì tôi phải trọn quyền giữ lại cái thời gian đó cho tôi, phải không? Thì như vậy thì cái việc làm của tôi không nói tôi chứng cái gì hết, đắc cái gì hết, mà tôi phải làm sao tôi làm chủ được tôi trong khi sắp ra đi. Thì đó là cái mà tôi đương chuẩn bị. Vì vậy nên quý vị không có lấy làm lạ khi tôi nghĩ. Nghĩa là đừng nói rằng thầy đi giảng ta nghe đông quá không giảng uổng. Nghe đông mà mình rút cuộc sao mình không ra gì thì cũng có lỡ gì đâu. Nên hiểu vậy rồi thì thầy trò thông cảm, cứ được yên lặng, thầy tu thì trò cũng tu, chứ không có thiệt thòi gì. Bởi vì bây giờ nếu quý Phật tử cần nghe lại thì văn giảng của tôi cũng quá nhiều rồi, nghe cả 5 tháng 7 tháng mới hết. Đọc sách thì sách cũng nhiều rồi, đọc cũng cả 1-2 tháng mới hết. Thì như vậy đâu có thiếu, chỉ thiếu là thiếu không thấy mặt thôi, chứ còn tất cả những cái kia nó có đủ. Mở cái thì nghe nói liền, nghe chỉ dạy liền, phải không? Không có gì phải than phải trách hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử yên lòng khi nghe tôi đóng cửa, không muốn có làm phiền tôi nữa, có chịu yên lòng không? Thôi vậy tốt. Thì như vậy thì sự sắp đặt của tôi nay thành công rồi đó. Đối với chùa, đối với cái thiền thất này đã xong, có quý vị hoan hỷ nhận trách nhiệm. Còn cái việc tôi nhập thất báo cho quý vị biết, quý vị cũng hoan hỷ rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, hôm nay sắp vào mùa an cư, toàn thể tăng ni thiền viện thường chiếu khu vực chung quanh và các thiền viện trong phạm vi tỉnh Đồng Nai và địa Vũng Tàu, trong hàng môn hạ của Thầy, toàn thể chúng con đối trước Thầy xin được thành tâm đảnh lễ tác bạch, xin phép và cầu pháp vào mùa an cư, kính mong trên Thầy từ bi chứng minh hứa khả cho chúng con được đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Qua lời thỉnh cầu của chư tăng chư ni, tôi hoan hỷ hứa khả để tất cả đứng dậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, vào mùa an cư năm Nhâm Ngọ Phật lịch 2546, tại tổ đình thiền viện thường chiếu khu vực chung quanh các thiền viện lân cận trong tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu các nơi, toàn thể chúng con là hàng môn hạ của Thầy, trước Thầy đã từ bi chỉ giáo cho chúng con sắp đặt lễ an cư như lực như pháp. Hôm nay trước ngày tác lễ an cư, toàn thể chúng con khấu đầu đảnh lễ Thầy, xin được Thầy từ bi dạy dỗ cho chúng con Phật pháp. Từ sự dạy dỗ của Thầy, vào mùa an cư năm này, toàn thể chúng con tu hành tăng tiến viên mãn hơn, cúi mong trên Thầy từ bi vì chúng con, hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thỉnh cầu của
Chư Tăng, Chư Ni, tôi hoan hỷ hứa khả để tất cả đứng dậy.
Mô Phật, trên Thầy đã từ bi vì chúng con hứa khả cho rồi. Chúng con, toàn thể chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cùng toàn thể tăng ni, hôm nay là cái đầu sắp vào mùa an cư. Quý tăng ni đã yêu cầu tôi chỉ dạy Phật Pháp. Trước khi chỉ dạy, tôi cũng nói nhắc trước, đây là mùa an cư cuối mà tôi đứng ra chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ dạy quý vị. Còn những mùa an cư về sau thì tự quý vị sắp đặt lấy, tôi không còn nhận trách nhiệm để lo lắng như từ trước đến giờ nữa. Như vậy thì cái mùa an cư chót này, tôi có bổn phận phải nhắc nhở tất cả tăng ni, quý vị tu. Đã là tu thì tất cả chúng ta phải nhớ rằng bản nguyện của người xuất gia không gì hơn là được giác ngộ, được giải thoát sanh tử. Bởi vì chúng ta điên cuồng từ thuở nào, cho nên đến ngày này vẫn còn lặng hụp trong sanh tử, không biết lối ra. Vì điên cuồng đó mà chúng ta chịu không biết bao nhiêu khổ não. Những cái khổ não mà chúng ta đang chịu, nhiều người không biết đó là khổ, tưởng là vui, cho nên rồi cứ đắm chìm mãi đời này sang kiếp nọ. Đã là người xuất gia theo Phật tu hành thì nhất định chúng ta phải thức tỉnh, phải giác ngộ, chứ không thể mê lầm như thuở nào được. Ngày nay tuy nhiên quý vị đã có cái tâm giác ngộ mạnh, cho nên mới cạo tóc xuất gia quyết tu hạnh giải thoát sinh tử. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải nhìn thấy, phải biết rõ cái gì là mê, cái gì là giác. Đừng làm cái giác trở thành cái mê, đừng làm cái điên cuồng cho đó là cái thật. Chúng ta phải thấy, phải biết được tường tận, để rồi công phu tu của chúng ta nó mới được kết quả. Nhiều khi có lắm vị phát tâm rất mạnh tu hành cốt làm sao giải thoát sanh tử, nhưng mà phát tâm một thời gian rồi cứ lẩn quẩn trong cái phiền não, trong cái điên cuồng, không có ra khỏi cái phiền não điên cuồng đó. Như vậy thì đời tu là cốt giác ngộ để giải thoát, mà mình không giác ngộ được tí nào làm gì có sự giải thoát. Mỗi khi đắp y của Phật lên vai chúng ta thì chúng ta đã nhớ cái hình ảnh gì, có câu gì nói nhắc chúng ta giải thoát không? Mỗi khi trao y, quý vị đọc bài kệ sao? Thiện tai giải thoát phục, phải không? Làm thai chúng ta được mặc chiếc áo giải thoát, nhưng mà từ khi mặc chiếc áo giải thoát đến bây giờ, quý vị thấy giải thoát nhiều ít? Đó là một câu thực tế, tất cả quý vị nên xét kỹ. Chúng ta đã mặc áo giải thoát mà nội tâm chúng ta không giải thoát chút nào. Chúng ta mặc áo giải thoát mà hành động chúng ta không giải thoát chút nào. Đó là cái tủi, đó là cái buồn cho con người tu Phật. Mặc áo giải thoát vào mình thì chúng ta phải mang hết tâm tư nguyện vọng được giải thoát sinh tử. Muốn được giải thoát sinh tử thì chúng ta phải thoát khỏi mê lầm. Không ra khỏi mê lầm mà muốn giải thoát thì không làm sao giải thoát được hết. Cho nên cái người chân tu quyết chí giải thoát sinh tử thì nhất định phải nỗ lực, phải cố gắng tu cho được giải thoát sinh tử. Mà muốn được giải thoát sinh tử, trước chúng ta phải giác ngộ, đừng có mê lầm nữa thì mới giải thoát được. Giờ đây tôi mượn hai hình ảnh trong kinh, trong sử để nhắc quý vị thấy cái mê lầm, cái điên cuồng của mình, để rồi chúng ta thức tỉnh. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dẫn câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa đứng soi gương, thấy đầu mặt trong gương cho là của mình, cho là đẹp, rồi úp mặt gương xuống, thấy đầu mặt mất, ôm đầu chạy, nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì như vậy, mất cái bóng trong gương mà ngỡ là mất đầu, ôm đầu chạy là mất đầu, thì anh ấy có điên không? Quý vị thấy điên không? Nếu không điên thì không bao giờ ôm cái đầu thiệt mà la mất đầu. Như vậy thì khi la mất đầu đó là anh đã lầm cái bóng làm cái đầu. Mà nếu người lầm cái bóng cho là cái đầu thì người đó thực là điên cuồng. Giờ đây tất cả tăng ni có giống chàng Diễn Nhã Đạt Đa không? Giống không? Thử nói có giống không cho tôi biết. Hơn chút nào không? Cái bóng trong gương là để dụ cho cái tâm nghĩ tưởng, suy tính, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn của chính mình. Cái tâm nghĩ tưởng, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn của mình, cho đó là mình. Mà người chấp cái đó là mình á, là chấp cái bóng trong gương. Lấy cái bóng cho là mình. Còn cái đầu thiệt của mình ôm nó mình chạy mà không có biết. Như giờ tất cả quý vị có chấp cái đó là mình không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi buồn, tôi ghét, tôi giận, tôi thương. Phải không? Cứ như vậy mà cả ngày đi đến thất này, đến am kia, cứ kể chuyện buồn vui, giận ghét của mình cho mọi người nghe, cho đó là cái mình. Thì thực là quý vị chỉ biết cái bóng, cho lầm là cái đầu thực, chứ không biết mình có cái đầu thực đang ôm chạy để nói chuyện mất đầu. Như vậy thì tất cả chúng ta tu làm người giác ngộ mà không khéo thành người gì? Người điên cuồng. Bây giờ tôi xin nhắc một lần nữa, tăng ni ngồi lại nói chuyện người này phải, người kia khuấy, người nọ hơn, người nọ thua, và tất cả cái xấu cái dở của kẻ khác, đó là chúng ta đang điên cuồng. Vì cái đó không phải là lẽ thực, đó chỉ là cái bóng dấy động lên thôi. Còn cái thực của chúng ta là cái đầu, hiện chúng ta ôm đi mà chúng ta quên. Như vậy thì cho cái nghĩ suy đó là mình, rồi đi nói chuyện hơn thua, phải quấy, buồn thương, giận ghét vân vân, thì đó là quý vị đang điên cuồng chứ không phải tỉnh. Mà đã là điên cuồng thì làm gì được giác ngộ? Mà không giác ngộ thì làm sao giải thoát sinh tử được? Cho nên ai là người tu thì phải sớm thức tỉnh. Những cái ý niệm dấy lên đều là cái bóng. Quý vị tìm thử coi nó ở đâu, nó ra sao, thì quý vị sẽ thấy quả là cái bóng. Trước không, bỗng dưng dấy động, dấy động rồi mất, không có thiệt. Mà cứ ngỡ đó là tâm mình, ngỡ đó là mình nghĩ, mình suy, vân vân. Rồi cứ như vậy mà chấp vào đó, cho là cái đó thiệt mình, thì quả là quý vị là diễn nhã đạt đa. Mà diễn nhã đạt đa tức là quý vị thành người gì? Người điên, phải không? Sống ở giữa cõi trần này, sống ở trong nhà đạo, mặc áo giải thoát mà đang làm người điên, có đáng thương không? Mình tu, mình cầu giải thoát, mình trở thành, mình là kẻ điên cuồng, đó là thiệt uổng đi một đời. Kế đó nữa, ở trong sử thì thiền sư Thần Hội ngài cũng dẫn một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là sinh động. Ngài nói rằng nếu chúng ta thấy bóng, chấp bóng là thật thì chúng ta quên gương. Chấp bóng là thật thì chúng ta quên gương. Quý vị thấy sao? Nếu nhìn gương, thấy cái bóng, phân biệt cái bóng đẹp, bóng xấu, thì lúc đó chúng ta có thấy cái gương không? Như vậy, bóng nó có ngoài gương, ở trong gương. Vậy mà nếu khi chúng ta chỉ biết, chỉ nhìn ra cái bóng, thì lúc đó chúng ta quên hẳn cái gương. Cái hình ảnh thật là kỳ đặc. Tại sao chúng ta nhớ bóng thì quên gương? Thì cái điều này không ai chẳng có kinh nghiệm. Khi đưa cái gương lên, nhìn thấy cảnh trong gương, thì lúc đó có nhớ gương không? Cảnh đẹp, cảnh xấu, gì gì nó hiện trong gương, rồi lo phân biệt cảnh, chứ không bao giờ biết cảnh đó chỉ là cái bóng đang hiện trong gương. Như vậy thì cái bóng ở trong gương để ví dụ cho cái gì? Cái bóng là chỉ cho cái niệm vọng tưởng của mình dấy lên, hiện rõ cảnh này, cảnh kia, vui, buồn, thương, ghét. Mình nhận cái bóng đó là tâm mình thì cái tâm chân thật trùm khắp bị mất, quên mất. Mà cái bóng đó, cái tâm sinh diệt đó, nó không ngoài cái tâm chân thật. Mà vì chúng ta đuổi theo cái bóng sinh diệt mà quên mất cái tâm chân thật của mình. Mà nếu quên mất cái tâm chân thật thì chúng ta cứ theo cái bóng, biết cái bóng mà không nhớ cái gương. Đó là một điều rất là đau lòng. Mà bóng là cái tâm niệm sinh diệt. Tâm niệm sinh diệt đó nó mới có nảy sinh buồn, thương, giận, ghét, đủ thứ hết. Vì vậy mà đau khổ. Bây giờ đây chúng ta đừng theo cái tâm sanh diệt đó nữa, tức là không đuổi theo cái bóng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gương. Và nếu thấy cái gương, đó là chúng ta sống được với cái tâm bất sanh bất diệt. Như vậy thì tâm sanh diệt chỉ là một hiện tượng tạm bợ ở trong cái thể vô sanh. Như vậy chúng ta đâu cần tìm cái gì ở trên trời, trên mây, trên non, dưới biển để thấy được cái chân thật. Mà ngay trong cái khi niệm khởi, chúng ta không bị nó dẫn, chúng ta buông nó đi, thì cái chân thật nó đủ, nó hiện tiền, không có vắng thiếu bao giờ. Quý vị thử ngồi thiền hoặc bình thường đi đứng 5 phút, 10 phút không khởi một cái nghĩ gì hết, thì lúc đó quý vị có biết gì không? Có thấy gì không? Không khởi nghĩ lăng tăng trong đầu, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn biết xúc chạm. Thì như vậy chúng ta đang có một cái thể biết không có hình ảnh, không có sinh diệt, mà chúng ta cứ quên, rồi sống với cái bóng sanh diệt cho đó là mình. Như vậy cho nên hình ảnh, dụ thấy bóng hay là chấp bóng thì quên gương, nó rõ ràng làm sao. Ai ai cũng cứ nghĩ tu cho được niết bàn, tu cho được giải thoát sanh tử, nhưng mà chúng ta cứ chạy theo cái sinh diệt tạo nghiệp thì làm sao được niết bàn, làm sao được không còn sanh tử. Mình niệm khởi là cái động, cái duyên theo bóng dáng nó trần cảnh, cái khéo đuổi theo phân biệt cảnh, phân biệt người, cái đó là cái nhân để tạo nghiệp đời này, tiếp nối đời sau. Cho nên bao nhiêu kinh Phật đều chỉ dạy chúng ta tu muốn được vô sanh, muốn được thoát khỏi luân hồi thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Mà tâm tạo nghiệp là cái tâm đuổi theo tất cả những tướng sinh diệt bên ngoài. Như vậy thì bao giờ nơi tâm mình không đuổi theo ngoại cảnh, không vướng mắc ngoại cảnh, mà nó chỉ là cái thường biết, thường tri, thì chúng ta mới dừng được cái nghiệp sinh tử. Mà dừng được nghiệp sinh tử không phải là mất, không phải là hết mình. Cái tâm tạo nghiệp nó lặng, nhưng cái tâm vô sanh nó vẫn hiện tiền, không lúc nào chúng ta thiếu, không người nào chẳng có. Như vậy thì quý vị thấy tu để giải thoát sinh tử không phải là cái chuyện ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, mà nó đủ, nó sẵn ngay nơi mình hiện tiền. Vậy thì chúng ta phải biết cái mầm, cái nhân sinh tử, phải buông, phải xả, buông bỏ hết cái mầm, cái nhân sinh tử rồi, thì trên con đường giải thoát, thênh thang đã trực sẵn chúng ta. Còn nếu cứ đuổi theo cái nhân sinh tử đời này, kiếp nọ, thì dù muốn giải thoát cũng chỉ là cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên cái thấy của tôi, cái biết của tôi ngày nay nó không còn ngờ vực chút nào, biết rõ cái gì làm cho mình phải trầm luân, và biết rõ cái gì để cho chúng ta sống được giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái nhân trầm luân là cái niệm vọng tưởng của chúng ta. Nếu cái nhân đó lặng thì chúng ta sẽ sống với cái thực của mình, và cái thực đó là không sanh không diệt, tức là niết bàn. Cho nên bao nhiêu kinh điển của Phật chỉ dạy tu cách này cách nọ, nhưng cuối cùng đều phải là nhất niệm, là vô tâm. Như vậy thì khi chúng ta được nhất tâm hay là được vô tâm, nhất tâm tức là chỉ còn một cái biết hiện tiền, vô tâm tức là dứt sạch những cái niệm khởi, thì lúc đó cái chân thật đầy đủ không phải ở đâu xa. Như vậy thì cái yếu chỉ Phật pháp đầy đủ sẵn có nơi mình, chứ không đâu xa hết. Như vậy thì tất cả quý vị hiểu được, biết được, kinh nghiệm được, thì cứ như vậy mà tu, cứ như vậy mà tiến, chứ không nên cầu chỗ này, xin chỗ kia, tìm chỗ nọ lăng xăng chi nữa. Chỗ chân thật đó tôi đã nói hết, tôi đã chỉ hết cho quý vị rồi. Thì từ đây dù tôi không còn nhắc cho quý vị trên đường tu phải thế nào và phải làm sao nữa, mà tôi chỉ nói rõ cho quý vị biết rằng cái hiện tiền chúng ta đang có, nó không có ai mà thiếu, chỉ vì chúng ta chạy theo cái bóng dáng mà trong kinh, trong sử đã nói quá rõ rồi. Chạy theo bóng dáng đó thì muôn đời chúng ta tiếp tục luân hồi, không làm sao mà trồi lên được. Còn nếu chúng ta dừng được, không đuổi theo bóng dáng đó, thì sự giải thoát nó là hiện tiền. Mà thấy bóng dáng, biết là bóng, nhìn cái gương, hình ảnh trong gương, biết là bóng trong gương, chứ không phải cái gương. Đó. Hình bóng đó hiện trong một cái gương, mà cái gương là thể, cái bóng đó chỉ là một cái bóng bên ngoài chiếu rọi vô thôi, không có thiệt, đừng lầm. Thì đó là chúng ta bỏ cái bóng mà thấy được cái thể của gương. Cũng như vậy, thấy cái bóng đầu mà biết đó là bóng thì không còn điên ôm đầu chạy la tôi mất đầu nữa. Như vậy là người điên chỉ một cái lầm cho bóng là đầu, là cái người luân hồi sinh tử chỉ do chấp cái bóng mà quên cái gương. Đó là một việc hết sức cụ thể Phật Tổ chỉ rành rõ, mà chúng ta si mê không có thấy, không biết. Thì ngày nay tôi nói cho quý vị thấy, quý vị biết, để từ đây về sau nỗ lực tu hành, không phải cầu xin Phật chứng cho mình, mà nỗ lực tu hành để buông bỏ cái si mê điên đảo, sống trở lại cái chân thật chính mình. Hết si mê điên đảo là giác, sống trở lại cái thực của chính mình là giải thoát sinh tử. Trên con đường giác ngộ, trên con đường sinh tử không có xa, không có nhiều lối. Chỉ vì chúng ta mê lầm, Phật mới dùng nhiều phương tiện nhắc nhở chỉ dạy chúng ta thôi. Bây giờ cái trọng tâm, cái nguồn gốc chúng ta đã nắm vững rồi, thì không còn lo gì mà chúng ta không biết lối tu, không biết con đường ra khỏi sinh tử nữa. Đó là cái lời nhắc nhở chí thiết của tôi. Mong tất cả quý vị nhớ, hiểu, ứng dụng, đừng có lầm lẫn nữa. Được như vậy thì mới xứng đáng là mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta đắp cái áo cà sa lên mình, đọc cái bài giải thoát sinh tử. Đó, như vậy thì đắp chiếc y lên mình là mặc áo giải thoát, chúng ta phải thực sự giải thoát. Lá y là một cái biểu trưng của con người tu giải thoát. Đắp lá y lên mình mà sân si không chừa, phiền não chẳng bỏ, thì đó là cái người gian lận, lẩn trốn trong Phật Pháp, chứ không phải là người chân thật đi tìm đạo giải thoát. Đó là lời tôi xác nhận như vậy. Cho nên quý vị phải thức tỉnh, phải biết rõ, đừng có lầm lẫn nữa. Đó là cái lời dạy, lời nhắc chót của chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, Thầy đã thương mà chỉ dạy cặn kẽ cái pháp yếu tu hành cho tất cả chúng con. Đối trước Thầy, từ đây mỗi mỗi chúng con tự khắc tự hứa. Thầy đã chỉ dạy rõ ràng, chúng con không còn lầm cái bóng giả mà bỏ quên cái tàu thật của mình. Chúng con không còn là cái người mê cái bóng mà bỏ cái gương. Lời Thầy đã chỉ dạy, với quyết tâm tu hành, hôm nay đối trước Thầy, toàn thể chúng con xin ghi khắc lời chỉ dạy của Thầy và nỗ lực tu hành xứng đáng. Cúi mong Thầy từ bi thương tưởng hộ niệm cho chúng con, để trên bước đường tu hành của chúng con được viên mãn. Và cuối cùng, toàn thể chúng con với lòng thành kính đối với Thầy, chúng con xin được dâng lời cầu chúc Thầy được luôn sức khỏe dồi dào, để Thầy sống lâu và chúng con nương nơi Thầy, Thầy dìu dẫn chúng con trên bước đường tu học. Giờ này toàn thể chúng con xin được.
Hòa thượng Thanh Từ trong những vần thi kệ giản dị minh triết đã nói rõ về sự hư huyễn của cuộc sống, sự mong manh của một kiếp người, của sắc thân tứ đại. Như vị thiền sư ngày xưa đã nói rất hiện thực về thể xác con người như đóng thịt đỏ ao, như là bộ xương khô cài hoa điểm ngọc, túi da ôi ướp xả sông lan, cắt lụa là bọc thân máu mủ, sâu tràng hoa đeo túi phân cho, trang điểm bề ngoài bề trong uế trược. Do đó thân này chỉ là gá thân mộng tạm bợ mà thôi. Sau đây là bài Hòa thượng Thanh Từ viết về mộng giữa cuộc đời và thân xác.
Gá thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cơn mộng.